Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên, cái con đường tu hành chỉ có một ly là vậy, nhưng mà một ly đó nó thay mỏng nhưng mà dài. Vì các bạn đi tới một bước, đỡ lùi ba bước, bước về trong cái tánh yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẩn, cái tánh xảo trá, có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế muốn hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi. Cho nên các bạn bình tĩnh đi, ổn định đi. Các bạn có thấy xuất ổn định rồi, các bạn xuất ngon cũng khác rồi. Không có bận rộn như xưa, không có nóng tánh như xưa. Rồi lần lượt các bạn thấy sớm sáng, đêm như ngày, mà ngày như đêm. Thì lúc đó chúng ta thấy rõ rằng chúng ta bước trên con đường giải thoát, vui trong sự du dương mến cảm muôn loài vạn vật, không có phải vui trong sự động loạn hiện tại của mắt phàm. Thần thức chúng ta thay đổi, tâm thức chúng ta ngay ngắn trật tự, sống ổn định mới kêu gọi người khác thực hiện tình thương và đạo đức, giải tỏa sự vui buồn để đi tới quân bình và du dương trong nội tâm. Ở con đường này nó có chánh hay là tà? Cái điều quan trọng nhất là các bạn nên tin nơi các bạn, khả năng sẵn có của các bạn, phải tận dụng khả năng sẵn có của các bạn, các bạn mới thành đạo. Sau cái động là cái tịnh, công phu là động, sau công phu là tịnh. Các bạn đã xác nhận điều đó. Khắp năm châu chúng ta đang thực hiện. Mỗi người đang sống chung trong một vòng trời mà ngủ trong cái bản thể khác nhau. Cái khí huyết tiến triển của ngũ hành khác nhau, của mặt đất khác nhau, ngày đêm trong phàm tục không có dung nhập thì xa cách, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn hòa là một. Người thấy rõ rằng thực hiện ý chí và vun bồi ý chí tu luyện thì chúng ta có cơ hội trở về với nguồn cội hòa là một, hợp nhất là vậy. Vạn giáo quy nguyên, mà chỉ có thực hành mới thấy được sự quy nguyên đó. Còn nếu không thực hành, không bao giờ gặt hái được sự quy nguyên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hành, thì ngược lại chúng ta đã gặt hái sự động loạn và chia rẽ mà thôi. Cho nên sự ham muốn trần tục để giáo dục cho chúng ta liên hồn để mở nội thức. Bây giờ các bạn có cơ hội thấy rõ rồi. Bản thể gồ ghề này chỉ có một điểm thức giác trong nội tâm là giải quyết mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta. Mấy chục năm nhây mắt. Nhưng mà kiểm điểm lại biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu hành trình, biết bao nhiêu việc làm của các bạn. 24/24 trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi cứ tiến hóa mãi mãi, sanh trụ hoại diệt mãi mãi. Các bạn muốn có tiền, muốn có nhà cửa, muốn có vợ chồng, muốn có hạnh phúc. Nhưng mà mỗi gia đình ngồi lại rồi gia đình nào cũng than, không tại cái này là cũng tại cái kia. Không tại ông chồng thì cũng tại bà vợ. Không tại con thì cũng tại người ngoài. Sự đổ thừa lẫn nhau gây cho nội tâm bất ổn, xê con tim, buồn tủi, không bao giờ thăng hoa nổi. Hỏi cho sự việc của chúng ta làm hiện tại hữu ích hay là không hữu ích? Mà ai để xoay chuyển những bài toán hàng ngày cho chúng ta làm? Chúng ta bình tĩnh một chút mà thấy rõ rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta để giáo dục chúng ta, nâng niu con, dạy dỗ con, đánh đập chúng ta. Nếu các bạn không bị đánh đập, làm sao các bạn học? Các bạn tu. Vì những phần yếu hèn sẵn có của các bạn phải đập, phải đánh bằng điển để cho nó thức. Nó không đau, nó không biết khả năng của chính nó, nó không buồn, không thấy rõ cái bản chất nó có thể vươn lên và xây dựng đi tới sáng suốt. Cho nên mỗi người đều có một cái tánh, cái tánh chậm trượt tự gây sự buồn tủi cho chính mình mà thôi. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta cảm thấy sung sướng có những bài học tâm linh. Thứ đấy là dọn bài và sắp bài cho chúng ta học. Chúng ta chấp nhận học. Ở trong con buồn, cảnh buồn, chúng ta thấu triệt cảnh buồn đi. Buồn đi, buồn cho hiểu cái buồn của tôi. khổ để hiểu cái khổ của tôi. Rồi các bạn tiếp. Cho những người tu luyện đã thành đạo, các bạn dồn thấy cơ thể họ thế nào, những tuồng tích đã lưu lại cho chúng ta thấy cảnh khổ của Quan Thế Âm, cảnh khổ của Sisukri, cảnh khổ của Thích Ca. Tại sao những vị đó thông minh, hiểu đủ mọi việc là chấp nhận cái khổ hơn là tìm cái sướng? Tại sao Ngài không núp trong cái chỗ sướng để hưởng, mà Ngài núp trong cái khổ để làm gì? Hành động của Ngài để cho mọi người ý thức và cảm động. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời, sau cái khổ là cái mức tiến hóa vô cùng tận của mọi người, của mọi tâm linh. Chúng ta nên chấp nhận, nên học hỏi. Chúng ta nên đặt niềm tin của chính mình, chấp nhận để tiến hóa, mới là người học giả. Còn nó đi học mà ông thầy giảng một đường, mình nghe một ngã, thì đâu có phải người ngoan, đâu có phải một học viên xứng đáng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đứng ra, bước vào cái trường học của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải bình tĩnh mà học những cái bài sáng suốt thanh nhẹ đó. Một chữ cũng là đủ khai triển tâm linh, một âm thanh siêu diệu cũng là cỡ mở tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn trì trệ, rồi nói vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ. Không chịu, không chịu bước vào vị trí sẵn có của chính mình, mà để thực hiện cái đại nguyện sẵn có của chúng ta. Nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy tủi nhục không? Buồn không? Buồn vì cái gì? Bề buồn vì sự trì trệ, buồn vì sự ngu muội của chính mình. Còn chấp, còn mê. Chấp để làm gì? Mê để làm gì? Chấp là gì? Mê là gì? Chấp là chúng ta trách người này, người kia, người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hành. Chấp lại cả đó. Còn mê, chúng ta thích việc này, thích việc kia, thích việc nọ, không hành. Đó là cái tội chấp, tội mê, đem lại sự tâm tối cho chính mình và sự buồn tuổi hiện tại của các bạn, tạo cho các bạn yếu hẹp. Ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho các bạn, cho các bạn thấy đi tới xứ người trong mọi sự khép mình. Ở đời thì các bạn nói học hỏi gì học, chứ cũng thua người ta, vì xứ của người ta, sự tham muốn và trật tự của họ đã bằng chứng trước sự tham muốn và trật tự của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải trở về với nội thực để sống trong sự bình đẳng thương yêu của Thượng Đế. Chúng ta là con của Ngài, sống chung trong một gia đình của cả càn khôn vũ trụ, yêu thương vô cùng nhân loại tại thế, không phân màu da, không có sự cạnh tranh, nhưng mà biết xây dựng về tình thương và đạo để hòa đồng với các nơi các giờ, để thực hiện những gì Thượng Đế đã mong muốn và dẫn dạy cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp. Nhưng mà chúng ta ôm lấy cái bản chất ngu muội mà quên Ngài, không chịu thực hiện cái con đường chánh pháp tự trị và khai triển tới vô cùng trong cái hòa đồng cởi mở. Các bạn thấy chúng ta thẹn vô cùng. Các bạn đang ăn uống gì đấy? Đang ăn thanh khí điển của Ngài đang ban, đang tiến vào nội thức của các bạn và xây dựng những nội thức của các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đó được. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không không gian, không thời gian, cũng phải giữ nhịp thở đó mới có sự sống được tiến hóa và ảnh hưởng cho chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những nguyên lý đó để tiến tới? Tại sao chúng ta không chịu hành? Khi các bạn hành rồi, các bạn mới thấy rõ ràng cái câu pháp luân thường thường chuyển huệ tâm khai là không sai một lý. Càng ngày các bạn làm pháp luân càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến tới vô cùng tận, các bạn mới thấy hơi thở là gì đó. Hơi thở là hào quang vô cùng sáng lạng để xoay chuyển nội thức của các bạn, để các bạn được mở huệ tâm, huệ can, huệ tỳ, huệ phế, huệ thận và khai triển ngũ uẩn giai không, ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình thế gì cũng có một mà thôi, một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận. Chúng ta phải triền miên theo chiều sóng siêu âm vang vang của Thượng Đế. âm ba của đại hồn đã kêu gọi vang vang, chúng ta phải sớm trở về trong sự thanh nhẹ vô cùng tận, yêu thương vô cùng tận, xây dựng sự sang lạng trong nội thức của mỗi tâm linh. Càng tu các bạn càng thấy rõ, càng thấy rõ các bạn thấy càng thương yêu đấng cha lành, thương yêu thượng đế vô cùng, thương yêu tình thương của người mẹ thế giới đang kêu gọi, đang rơi lụy trong tâm khảm các bạn, đang nhắc nhở và xây dựng tiềm thức của các bạn tiến hóa, nâng niu các bạn, xây dựng các bạn. Chúng ta đồng trong một tình cảnh tiến hóa, chúng ta đồng một tư cách sáng suốt để đón rước những siêu âm, những âm ba của đại hồn đang chiếu dịu chúng ta, đã đưa hai tay nâng niu và chờ đó và đưa chúng ta trở về nguồn cội. Tại sao còn trì trệ? Tại sao còn viện đủ lễ mà không làm? Học rất nhiều, không phải học lời nói của tôi, nhưng mà các bạn đã học trong cánh đời từ nhỏ cho đến lớn. Cái bản chất công cao ngạo mạn của các bạn ngày nay các bạn thấy rõ rồi, phải dẹp nó qua một bên đi, phải quét nó đi để trở về với thực chất thương yêu xa xôi. Khi mà các bạn ý thức được thì điều lành nó về với các bạn. Quy thay và lành thay, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta còn được cơ hội để truyền cảm lẫn nhau trong âm thanh cỡ mở, và nhắc cho nhau về thực chất sẵn có của chúng ta, để xây dựng nội thức căn bản, sống trong sự hồn nhiên vô cùng tận, tranh sự cầu xin tạm bỡ và tạo cho chúng ta chậm tiến. Cho nên các bạn đã có cơ hội tự ý thức về sự căn bản của chính mình. Tôi thấy không có gì quý hơn, không có vàng bạc nào có thể đổi được, có thể mua được cái ý thức đó. Đó là vô giá vô cùng. Chúng ta chịu xây dựng, chúng ta mới biết thương yêu. Chứ không có lấy văn chương tạm bỡ nói mà không làm. Càng không vũ trụ có trật tự, trời có luật trời, thế gian có luật thế gian. Thì nếu chúng ta tiến về cõi trời thanh nhẹ thì chúng ta phải tuân theo luật trời mà để tiến hóa, không nên nghịch lại với luật trời mà chuốc lấy sự trừng phạt cho chính mình. Các bạn cũng nhìn nhận điều đó. Hôm qua tôi làm điều sai quấy, ngày nay tôi thấy cảm thấy phải ăn năn. Có những sự đó, dù bạn nắm được cây súng bắn một người nào trước mắt bạn, và bạn chứng kiến và cặp mắt bạn đã chụp cái ảnh đó rồi, thì những hình ảnh đó nó không rờ tâm thức của các bạn. Nhưng mà các bạn lại gặt hai sự đau khổ ở thâu đêm, thấy rõ chứ? Nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta tu ở trong kiếp này, xây dựng ở trong kiếp này. Nhiều bạn thắc mắc, tôi muốn làm tu để kiếp này, kiếp sau tôi được hưởng. Cái nhân quả chắc chắn là nó phải như vậy. Khi mà các bạn bước về điển giới, hỏi cho các bạn sau này chết rồi luân hồi về đâu? Về điển giới hay là thế giới? Điển giới thì phải làm việc nhiều hơn, nhanh lẹ hơn, sáng suốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta bước vào điển giới thời, thì cái nhân điển của chúng ta có, thì chúng ta phải tiến qua nơi điển giới vô cùng. Vậy các bạn có quan phi không? Có sáng suốt không? Cho nên chúng ta tu trong hành trình hiện tại phải kiểm điểm rõ ràng. Sự văn minh của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta thấy rõ ràng. Phải thực hành, phải trở về với chính tôi, để tôi tìm rõ cái khả năng sẵn có của tôi, và để tôi thấy những gì sai trái mà tôi đã xây dựng cho tôi từ tiền kiếp tới bây giờ, để tôi càng sớm ăn năn, càng sớm hối cải, càng sớm sửa chữa, tôi càng gần sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta huynh đệ đi một khắp các nơi, biết xây dựng tình thương và đạo đức, và đang tập tành tiến tới sự tình, để buông bỏ từ từ những sự tham muốn ngu muội của chính mình, mà trở về với thực chất sáng suốt thanh nhẹ, ôm lấy cái của thanh quang điển lành, để hòa đồng với các nơi các giới, để thực hiện tình thương và đạo đức cao quý của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chỉ chờ chúng ta đi mà thôi, chờ chúng ta tiến mà thôi, nhưng mà không phải đi bằng một cách kêu hàm hậm, nhưng mà đi trong một cách thanh.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con người từ đâu tới? Tới đây để làm gì? Và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian, cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã có thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ta từ cái gốc nó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dụng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta phải dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đang sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mục ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị mù mất đi.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình hữu hoại, từ không mà có rồi cũng từ có mà hướng về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông hôm đó làm sao ông giàu? Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta có sách rác đổ. Cái ông đóng sáng suốt, ông lụm rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm, Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái đó chuyện đương nhiên, cái xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi mà hại cho cái phần hồn cái khó tiến. Người ta chết là ta đã rời bớt một phần nghiệp để là ta tiến qua nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại, cúng thờ mà không hiểu. À, bữa nay dỗ mẹ rồi tôi cúng à, làm heo quay cúng à, tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi, cái người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đến thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ còn dốc lòng tu hơn.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui?
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt. Vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Tôi không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy. Nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên vào nhiên vậy phát triển. Nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều kiếp hơn. Cũng trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến qua là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Tu theo pháp lý vô vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cái, cho cái xác để nó làm việc, còn không thì nó làm biếng. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, rồi cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục. Như đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến hóa. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào tôi cảm ơn đối phương, lấy quán làm ân. Cho những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận. Vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt, tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm, thét rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trật đầu tu luôn.
Người mất hồn về xin tiền, nếu vậy người thân đốt giấy tiền vàng bạc có đúng hay không?
Tập quán xưa, hồi xưa lập chùa lập miếu không có phương tiện, không có một nền tảng văn minh gì hết, chỉ có cúng cái ông đó thôi, lạy cái ông đó thôi. Rồi bây giờ dân khổ quá, hỏi ông sư chứ làm sao? Bây giờ con làm gì cũng nên, không có tiền bạc làm sao? Thì tụi bây giờ làm vàng bạc cúng đi, thì nó có công ăn việc làm. Đó là kinh tế xây dựng của mấy vị sư hồi xưa, cho xung quanh có công ăn việc làm. Bạc từ Canada mà in trật một chút qua đây cũng xài không được, mà nói chuyện giấy thì ông sư làm sao mà vô nhà băng nào lãnh được tiền, tự gạt mình không à.
Nếu mọi người đều ngồi thiền thì khoa học còn được tiến bộ nữa không? Vì có tranh chấp mới có tiến bộ, mà thiền thì không tranh chấp nên không tiến bộ.
Không phải tranh chấp. Tranh chấp là cái gì? Cơ tạng quý vị bất ổn là tranh chấp, cho nên phải có khoa học để chữa trị lập lại trật tự. Cho nên nó không có khoa học. Nhưng mà bạn thiền thì học được cái khoa học quyền bí của tâm thân. Thay vì tôi phải đi bác sĩ uống bao nhiêu ngày thuốc tôi mới được nhẹ như vậy, bây giờ tôi thiền có mấy đêm tôi thấy tôi nhẹ, thấy tôi khỏe. Đó là khoa quyền bí. Không có đem ra cho người ta được, mà tôi cảm thấy là tôi khỏe, cảm thấy cái đầu óc tôi cởi mở, con người tôi nó vui với vợ con tôi. Đó là một linh dược tôi đã uống rồi đó. Mà linh dược đó là ở đâu? Từ điện năng của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ tôi. Cơ tạng tôi toàn là điện năng, tôi mới hòa với điện năng tôi mới phát triển được. Tôi thấy cái nguyên lý khoa học quyền bí rõ ràng chưa? Chứ đừng nói là tôi tu rồi tôi bỏ khoa học. Không phải, khoa học yếu hơn nữa, còn giỏi hơn nữa. Chứ tại sao có những vị bác sĩ về thần kinh, người Pháp cũng còn theo cái môn Pháp này mà họ thiền. Họ thiền họ thấy họ sung sướng, họ thiền họ thấy họ tự cứu được họ. Và họ thấy con ma là ai, con quỷ là ai, trong nhà thương điên nhiều chuyện lắm. Họ thấy, người Pháp mà, người ta còn thiền Pháp này, mà ta thiền tinh tấn hơn người Việt Nam đó. Cẩn thận lắm, là người khoa học đó, người khoa học họ mới thấy cái pháp này thực tế.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vậy trong một gia đình hai vợ chồng, chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên, địa, nhân, vậy tất cả cây cỏ và vạn linh vạn vật là những sanh linh, vậy mình giết nó mình có tội hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng. Mà người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ. Thì lần được vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Cho nên ông tu ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc trở về với thị thanh nhẹ thì ảnh hưởng tất cả, từ quan ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu, vợ không tu, là vợ thành quỷ không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó. Nay sửa chút, mai sửa chút. Vì cái tự cao, không cao ngạ mạn. Chỉ chửi ông chồng sao mà ông ngu, ông ăn, ông ngồi hoài. Nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng. Tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động. Ông biết yêu ông. Vợ bớt lo hơn, ông bớt thương quý vợ hơn, và thương quý những người
ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí ảnh hưởng, thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can, cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu, cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt tới nơi. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu để được gặp người chồng, người yêu. Mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được, phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi tu tôi chống, tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi có kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn, chậm một chút thôi. Đó, cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy đây, tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu, luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành một ánh sáng, không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo vấn đề đó mà vận động thêm cho chính mình.
Hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.